Tôi là thiên kim thật trong câu chuyện Trao Đổi Thiên Kim. Thiên kim giả tính tình vui vẻ, hoạt bát, thiện lương khiến tôi trong mắt mọi người chẳng có nổi một điểm tốt nào. Cuối cùng, tôi bị ghét bỏ, chết thảm trong một đêm mưa tầm tã. Sau khi tỉnh lại vào đêm hôm ấy, tôi đã bị ép buộc gắn kết với một hệ thống gọi là âm dương quái khí. Chỉ cần tôi nói những lời châm biếm, mỉa mai, tôi sẽ lập tức nhận được tiền tài, sắc đẹp và vô số kỹ năng khác. Tôi lập tức cười lạnh một tiếng, thiên kim giả kia, lại đây nào. Các bạn đang nghe chuyện tại Gấu Mèo Audio. Đây là chuyện gấu mèo tự dịch và chỉnh sửa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi tỉnh giấc, tôi như thể được đả thông kinh mạch, đầu óc hỗn độn bỗng trở nên cực kỳ tỉnh táo. Giờ thì tôi mới hiểu ra, mình đã xuyên vào một cuốn truyện mang tên Thiên Kim Giả, trở thành nữ phụ ác độc đối lập hoàn toàn với nữ chính Hào Quang Vạn Trượng Tô Vũ Nhu. Cuốn sách này là loại truyện sảng văn, mà nhiệm vụ duy nhất của tôi chính là làm nền cho nữ chính. Trong nguyên tắc, tôi bị đem ra làm đối tượng so sánh với Thiên Kim Giả Tô Vũ Nhu, bị cô ta làm nổi bật lên sự thảm hại và đáng ghét, khiến tôi trở thành nhân vật bị cả thế giới ghét bỏ, cuối cùng tuyệt vọng tự sát vào một đêm mưa lạnh. Thế nhưng, cái chết của tôi chẳng được ai để ý, bởi vì bọn họ đã có Tô Vũ Nhu, mặt trời nhỏ của bọn họ chiếu sáng rồi. Xin chào, ký chủ, tôi là hệ thống âm dương quái khí. Nếu cô không muốn chết thảm như trong nguyên tắc, cô cần phải chống lại cốt truyện theo quy tắc của tôi, từ đó có thể đạt được các năng lực giúp thay đổi vận mệnh đấy. Thông qua giải thích của hệ thống, tôi lập tức hiểu ra một điều. Chỉ cần tôi biết cách âm dương quái khí người khác, tôi sẽ nhận được một loại năng lượng đặc biệt. Thứ năng lượng ấy có thể nâng cao các chỉ số của tôi, thậm chí thay đổi luôn cả mạch truyện, giúp tôi sống sót đến tận kết cục cuối cùng. Nhắc nhở nho nhỏ, trước khi số lần âm dương quái khí đạt đến 100, cô không thể nói ra những lời thoại đi ngược lại thiết lập nhân vật. Cô chỉ có thể thông qua giọng điệu, hành động hoặc biểu cảm để truyền đạt cảm xúc của mình. Khi số lần đạt đến 100, cô sẽ dần thoát khỏi sự khống chế của kịch bản. Hiện tại, cô có thể nhại lại lời thoại của người khác rồi châm chọc bằng giọng điệu của mình. Khi ký chủ hoàn toàn thay đổi kịch bản gốc, hệ thống sẽ hấp thu đủ năng lượng từ sự sụp đổ cốt truyện và tự động tách rời khỏi cô. Chúc cô may mắn. Tôi lập tức siết chặt nắm tay, chỉ là mỉa mai thôi mà, tôi đây còn ngại ai sao? Nghe thấy tiếng người gọi từ tầng dưới, tôi chợt nhận ra thời gian hiện tại chính là lúc tôi vừa trở về Tô gia không bao lâu. Bọn họ vì chẳng ưa gì đứa con gái ruột thịt có vẻ ngoài bình thường, thân hình gầy gò và chẳng chút nổi bật như tôi, nên cố ý bố trí phòng ngủ của tôi tại phòng bảo mẫu tầng 2. Rõ ràng tầng 3 vẫn còn phòng trống, nhưng họ nhất định phải làm thế, cứ như muốn thể hiện cho Thiên Kim giả thấy rằng bọn họ và cô ta mới là người một nhà thật sự, còn tôi chỉ là giả vờ mà thôi. Tôi khoác lên mình chiếc áo sơ mi đã bạc màu được đưa cho thử lúc mới về đây, chậm rãi bước xuống lầu. Lúc này, cả nhà bốn người bọn họ đã ngồi vào bàn dùng bữa, nhưng trên bàn hiển nhiên không hề có vị trí của tôi. Ngay lúc ấy, dì bảo mẫu Lưu Nghi như thể bây giờ mới phát hiện ra tôi, vội vàng vỗ tay một cái, "Ây già, hóa ra là nhị tiểu thư. Cô xem trí nhớ tôi tệ chưa này, quên chuẩn bị chỗ cho cô mất rồi, giờ cũng sắp trễ, hay là cô?" Tôi nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp, "Không sao đâu ạ." Dứt lời, tôi đi thẳng tới, thuận tay lật tung cái bàn đá cẩm thạch lên, đồ ăn thức uống văng tung tóe khắp nơi. "Không có chỗ ngồi cũng chẳng sao, cháu không ăn cũng được mà, cháu đi học trước đây." Tôi bày ra vẻ mặt yếu ớt đáng thương, dùng hành động thực tế để nói với bọn họ rằng, "Bà đây không ăn, cả nhà các người cũng đừng hòng ăn yên ổn." Cả nhà trợn mắt há miệng nhìn tôi. Tô phủ lập tức nổi trận lôi đình, định đập bàn đứng dậy mắng tôi một trận, nhưng ông ta lại quên mất rằng cái bàn đá đã bị tôi lật tung lên rồi, loạng choạng suýt ngã, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Nghiệt xúc, mày làm cái trò gì vậy hả? Xem lại dáng vẻ của mày đi." Tôi vẫn bình thản đáp lại bằng lời thoại phù hợp với thân phận hiện tại của mình, "Chú à, cháu xin lỗi, cháu biết sai rồi." Tuy lời là xin lỗi, nhưng giọng điệu lại tràn đầy châm chọc, khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn thẳng vào ông ta. Tôi cố tình kéo dài âm cuối, cả câu nghe vô cùng châm chọc. "Hỗ sược!" Ông ta chỉ tay về phía tôi, giận dữ nói với bà Tô, "Bà nhìn đứa con gái ngoan bà tìm về đây đi, giờ còn dám lật cả bàn cờ đấy." Tôi nhún vai, nhắm mắt lại, cất giọng chua loét đầy vẻ giễu cợt. "Bà nhìn đứa con gái ngoan bà tìm về đây đi này, nhìn đi." Rồi tôi duyên dáng dậm chân một cái, uốn éo ngón tay điệu đà, "Bà nhìn kỹ vào đi, nhìn cho rõ vào." Tô Phú tức đến mức ngã phịch xuống ghế, thở hổn hển trừng mắt nhìn tôi. Tô Mẫu vội vàng chạy lại vỗ về ông ta, đồng thời quăng cho tôi ánh mắt trách móc. Tôi chẳng thèm để tâm, ánh mắt lại hướng về phía Tô Vũ Nhu và Tô Vân Sơn, hai người lúc này đã sợ tới mức ngẩn cả ra. Tôi cười nhạt, thốt ra lời thoại quen thuộc từ kiếp trước, "Xin lỗi đã làm phiền bữa ăn của mọi người, tôi đi ngay đây." Sau đó, tôi liếc mắt đầy u oán về phía Giả Thiên Kim một cái, khiến cậu ta run rẩy cả người. "Các người cứ ăn tiếp đi, tôi về trước đây." Vừa dứt lời, tôi co rúm vai, xoay người bước đi. Đời trước tôi cũng đã bỏ đi như thế này, chẳng khác gì một con chuột dưới cống, không hiểu lễ nghi bàn tiệc, không hiểu phép tắc giới thượng lưu. Nhưng nào phải do tôi muốn thế? Bố mẹ ruột của Tô Vũ Nhu chưa từng cho tôi cơ hội được ngồi ăn chung một bữa cơm. Họ nuôi tôi lớn chẳng khác nào vỗ béo một con gia súc, không dạy dỗ gì thêm, không hy vọng gì khác. Nhưng Tô Vũ Nhu thì khác, cô ta là nàng công chúa nhỏ được nhà họ Tô cưng chiều hết mực, luôn tự tin rạng ngời, bởi vì cô ta biết rõ sau lưng mình vĩnh viễn có chỗ dựa vững chắc. Còn tôi thì chẳng có gì cả, nhưng cả thế giới này đều cho rằng Tô Vũ Nhu sinh ra đã ưu tú như thế. Có điều cũng chẳng quan trọng nữa rồi, bà đây tỉnh ngộ rồi, cái đám người thân kinh tởm kia, tôi chẳng cần nữa. Đến trường, tôi nhận ra ánh mắt các bạn học nhìn mình có chút kỳ lạ. Đưa mắt quan sát một vòng, tôi mới phát hiện Tô Vũ Nhu đã đến từ lâu. Tôi thầm cảm thán một câu, đúng là có xe riêng thì nhanh thật, tôi thì quốc bộ tới đây, làm sao so nổi với cô ta. Xung quanh Tô Vũ Nhu là một đám chị em thân thiết, hầu hết đều có xuất thân tương tự nhau, đều là thiên kim tiểu thư được chiều chuộng, thậm chí gia tộc còn hợp tác qua lại. Vừa thấy tôi bước vào, cô nàng Vương Đình Đình đứng gần Tô Vũ Nhu nhất đã lập tức bịt mũi lại một cách khoa trương. Ôi mọi người mau nhìn xem, cái thứ quê mùa nào vừa bước vào thế này, hóa ra là tiểu thư nhà họ Tô của chúng ta à? Này, Tô Vận Trúc, nước bể bơi hôm trước uống ngon không thế, sao người cô lại toàn mùi chua chua thế nhỉ? Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, bỗng nhớ ra kiếp trước, chính cái ả Vương Đình Đình này thấy tôi gai mắt, nhân buổi tiệc sinh nhật cố tình mời tôi đến. Tôi vốn không muốn đi, nhưng Tô Vũ Nhu và Tô Vân Sơn lại ép tôi phải tới. Rồi tôi bị Vương Đình Đình đẩy xuống hồ bơi. Một đứa như mày mà cũng đòi so với Vũ Nhu sao? Chúng đứng đó nhìn tôi chật vật chìm xuống nước, còn đem bộ dạng thảm hại của tôi làm thành meme. Đến cuối cùng, người bị trách mắng lại là tôi. Chúng nó chỉ đùa chút thôi mà, sao con không học hỏi Vũ Nhu cho tốt đi, nhìn lại con xem bây giờ giống cái gì nữa. Lúc ấy tôi ngây ngốc, chỉ muốn bắt chước mọi thứ của Tô Vũ Nhu. Tôi cố gắng trở nên dịu dàng, nỗ lực tích cực, nhưng bố mẹ vẫn không hề yêu thương tôi. Sau này tôi mới hiểu ra, thứ họ cần chẳng qua chỉ là một đứa con hoàn hảo có thể mang lại lợi ích cho họ mà thôi. Còn Tô Vũ Nhu, từ nhỏ đã được đào tạo kiểu quý tộc, từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ đều là chuẩn mực trong giới thượng lưu. Ngay cả một đứa ngông cuồng như Vương Đình Đình, cuối cùng cũng phải phục tùng cô ta. Ánh mắt tôi thoáng qua một tia u ám. Ồ, vậy sao? Thật ngại quá, tôi chẳng biết gì hết, tôi vừa nói vừa cười lạnh. Vương Đình Đình lập tức bị thái độ của tôi chọc tức, giận dữ gắt lên, Tô Vận Trúc, thái độ của cô là sao hả? Thôi nào, Đình Đình, xin lỗi em gái đi, Tô Vũ Nhu vẫn đang diễn vai hòa giải, nhẹ giọng khuyên nhủ. Vũ Nhu đã nói vậy rồi, xin lỗi đi. Ánh mắt Vương Đình Đình lập tức ngấn lệ, cô ta tức giận trừng mắt nhìn tôi, cắn răng nói, xin lỗi. Đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua cơ hội châm chọc này, lập tức giả vờ bắt chước giọng điệu nhõng nhẽo ấy mà nhại lại, xin lỗi. Vương Đình Đình run lên vì giận, nhưng bị Tô Vũ Nhu kéo lại ngồi xuống. Thôi mà, đừng tức giận nữa, cô ta vừa dỗ dành vừa liếc tôi một cái đầy toan tính. Từ ánh mắt của cô ta, tôi nhìn ra sự kinh ngạc lẫn mưu mô, nhưng cũng chẳng sao cả. Cứ việc ra tay đi, bởi kiếp trước tôi cũng từng nói một câu hệt như vậy, sau đó giả vờ ngoan ngoãn xin lỗi cô ta. Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười lạnh lẽo. Rồi khi Tô Vũ Nhu vừa rời đi, tôi lập tức bị hắn lôi vào nhà vệ sinh, chụp lấy những bức ảnh nhục nhã. Thật ra, Tô Vũ Nhu không phải là người hoàn mỹ nhất của lớp này. Cô ta vốn thuộc lớp A, còn tôi thì do Tô Phú cố tình nhét vào đây, chỉ vào được cái lớp tệ nhất, lớp F. Chớ trêu thay, lớp F này lại là hang ổ của Tô Vũ Nhu. Gần như toàn bộ lớp đều là đám tay sai, fan cùng của cô ta. Không kể nam hay nữ, đám người này luôn miệng tâng bốc rằng Tô Vũ Nhu là một ánh mặt trời, chiếu sáng cuộc đời tăm tối của bọn họ. Chỉ trong buổi sáng ngắn ngủi, tôi đã tung ra hàng loạt những lời mỉa mai cay độc, chọc tức từng đứa một trong lớp đến mức sắp phát điên, nhưng lại chẳng ai dám làm gì tôi cả. Bởi vì đứa gần đây nhất định động tay chân với tôi đã bị tôi tháo luôn một cánh tay, dù vẫn còn nằm đó ôm vết thương kêu rên. Ký chủ à, sáng nay cô thu hoạch không ít đấy, thưởng ngay cho cô 3 cơ hội nâng cấp kỹ năng, xin mời chọn lựa. Ngay sau đó, trước mắt tôi hiện ra 3 tấm thẻ. Mỗi lần nâng cấp, tôi được chọn một trong 3 lá bài xuất hiện ngẫu nhiên, sau khi chọn xong, bài sẽ được làm mới. Tôi nhìn chằm chằm vào các lá bài trước mặt, võ thuật, pha chế, học tập.